chương 14 ác độc trên mộ lăng chi chu hành lang sinh tử. Đang có 6 bóng người đứng tách ra, quan sát những tọa tê hoàng cục, có động tĩnh. La Phong nhíu mày, đưa mắt nhìn ra ngoài, Hắn thoáng có thể cảm giác được từng đợt chấn động từ hành lang truyền đến. Theo đánh giá thì có lẽ là chỗ lúc trước mình giao chiến với quái vật khuê lạc. Chấn động sinh ra từ chiến đấu làm ảnh ai chi chủ, vô lượng chi chủ, lộc trùng chi chủ cùng hai vũ trụ chi chủ thiên chung tộc bên cạnh cũng chú ý, mọi người sắc mặt rất khó coi. Chẳng lẽ lại có cường giả tới, La Phong nghĩ thầm, miệng hầm Đoạn Đông Hà luôn mở ra, thậm chí ngay từ đầu những loại như hải tộc cũng chưa từng tiêu diệt ai mà để cho chạy đi. Hiển nhiên là tận lực bắn tin tức ra cho nhiều cường giả tới hơn, hậu tuyển giả càng nhiều, thì xác suất tìm được một cường giả nhận truyền thừa càng cao. Đoạn Đông Hà làm như vậy, La Phong tự nhiên giải thích được, chỉ là cũng cảm thấy áp lực. Tây Hoàng cục rõ là thâm ảo, nơi này mặc dù còn chưa qua một năm, ta ở trong vũ trụ của cự phủ đã tìm hiểu mấy ngàn năm rồi. La Phong thầm than, tìm hiểu mấy ngàn năm, ta vẫn nằm trong giai đoạn suy nghĩ. Bây giờ cũng vẹn vẹn chỉ có thể đã tới mức giải xong thế cục thứ 119 tại bên trong tinh trụ. Tây Hoàng cục từ thế cục 1 tới thế cục thứ 1000 đắp đá 1, đối với yêu cầu về nhận thức rất ghê gớm. Tuy lúc trước đã tổng kết ra quy luật, từ thế cục 1 tới thứ thế cục 123 tuy đã đưa ra giải cục đầy đủ, nhưng muốn tới mức hiểu được, hơn nữa trong nháy mắt bố cục, vẫn rất khó. Là Phong hiểu được thế cục thứ 100, cũng chỉ mới cảm giác được mình có tiến bộ. Đó là một loại tiến bộ về mặt nhận thức. Khi mình bố cục suy nghĩ, ý thức sẽ có kết cấu tư duy nhiều hơn. Một lát sau ầm, một luồng chấn động mãnh liệt truyền đến. Chỉ thấy vô số thân ảnh rầm rộ bay tới, khiến cho đám người La Phong không kìm được quay đầu nhìn lại. Không khỏi biến sắc, nhiều quá, sao nhiều vậy, Đám người La Phong ai nấy đều kinh ngạc, liếc mắt nhìn qua. Những thân ảnh dày đặc, sợ phải tới hàng trăm người, hơn nữa mấy trăm thân ảnh tướng mạo đặc thù. Phần lớn đều rất giống nhau, bình thường đều là thân thể bao bọc chung quanh những lá và dây xanh. Hiển nhiên là một tộc quần, chỉ có rất ít người rõ ràng là từ tộc quần khác, cơ hồ đều là Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, chỉ có 3 người là tộc quần khác. Ảnh ai chi chủ hơi biến sắc, Đông Đế Thánh Địa vũ trụ lại phái đến nhiều như vậy sao? Người xem kìa, không chỉ riêng là vũ trụ chi, mà đến cả vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ cũng đều có. Vô lượng chi chủ vội nói, quái vật khuê lạc lúc trước rất đáng sợ, nhưng đến cả vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ cũng còn sống, e rằng quái vật khuê lạc cũng dựa vào cấp độ của người tiến vào mà đưa ra thực lực. Đúng, việc này rất trọng yếu, lúc trước tộc quần chỉ dẫn theo chút mấy vũ trụ tôn giả đến, nhưng không mang theo thần linh bất hủ. Tin tức này phải truyền về cho tộc quần. Nếu nói về thần linh bất hủ, thần nhãn tộc của ta lại có rất nhiều, hóa thân của vợ chồng ảnh vu lập tức bắt đầu bẩm báo tin tức cho tộc quần. Thế nhưng, thần nhãn tộc phái ra đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ sớm đã xuất phát mất rồi. Lần này tới đây rất nhiều, một thanh âm lạnh giá vang lên, La Phong quay đầu đưa mắt nhìn lại, xa xa hào quang ngưng tụ thành một thân ảnh của Đoạn Đông Hà. La Phong, húng vén vẻ liếc mắt nhìn rồi không để ý tới nữa, vì mỗi lần người mới tới, Đoạn Đông Hà đều sẽ ra ngoài giảng giải một lần. Lúc trước, hai vị vũ trụ chi chủ của thiên chung tộc cũng đã được Đoạn Đông Hà giảng giải như thế. La Phong thỉnh thoảng chú ý tình huống chung quanh. Việc chú ý chung quanh cũng ít ảnh hưởng tới tốc độ tìm hiểu của La Phong. Hắn, lộc trùng chi chủ, vợ chồng ảnh ai, với tư cách là nhóm sớm nhất, nên nắm ưu thế. Cho dù người đến sau có ưu tú tới mấy, chỉ cần 4 người trong số họ có ai đó đã tới yêu cầu trước, tự nhiên có thể tiếp xúc truyền thừa trước tiên. Thời gian trôi qua, đảo mắt 1 tháng đã qua. Lúc trước ta bố cục thành công 100 thế cục, đã cảm giác sáng tỏ thông suốt. Tiến bộ không nhỏ, bây giờ đều hiểu được tất cả các thế cục, phải trông vào thế cục thứ 124 này. La Phong liếc mắt nhìn tàn cuộc thế cục thứ 124 xa xa, lập tức tập trung sự chú ý vào tinh trụ trước mắt, bắt đầu thử giải cục. Phía trước, mặc dù hiểu được 123 thế cục, nhưng vì 123 đã công khai giải cục, do đó không có gì khó khăn, chỉ có hiểu thông là được. Lúc này mới là chính thức lần đầu tiên giải cục, không giống lúc trước nhìn kết quả giải cục rồi mới tìm hiểu, mà là nhìn tàn cuộc mà tìm giải cục. Rõ ràng rất khó chịu. Một lần, hai lần, La Phong thử bố cục, thậm chí có chỗ còn hơi không theo nguyên cơ bản, mà dựa vào cảm giác. Thời gian trôi qua, ý nghĩ của La Phong càng thêm rõ ràng. Ý nghĩ trong nháy mắt từ mức hư vô, rồi vẽ phát, kết hợp với nhau, nhanh chóng xác định các nguyên cơ bản. Trong lần đầu tiên giải cục, một vài tìm hiểu tâm đắc lúc trước nhất thời cũng có được thêm nghiệm mới. Nửa tháng đã qua, hoang, nửa tháng đã qua, hoang, nửa tháng đã qua, hoang. Một hư ảnh lập thể hình nón cấu thành bên trong tinh trụ. Ngoại giới không ai thấy được, hư ảnh lập thể hoàn mỹ vô cùng, nổi lơ lửng, thần lực không hề tản ra ngoài chút nào. Thế cục thứ 124, giải cục hoàn mỹ. Một chấn động truyền thẳng vào ý thức La Phong. La Phong nhất thời mừng thầm, cuối cùng cũng lần đầu tiên giải cục thành công rồi. Tiếp tục thế cục thứ 125, thời gian trôi qua, tại Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ, rất nhiều cường giả đến sau. Đám người La Phong cũng cảm ứng được ngoại giới, biết có sóng siêu cường giả giao chiến, theo chấn động giao chiến ngoại giới có thể đánh giá đó hẳn là vũ trụ tối cường giả. Cường giả Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ tới được 5 tháng, ầm, ầm, ầm. Chấn động đáng sợ thi truyền vào Mộ Lăng Di Chu, trải qua tầng tầng suy yếu, khi truyền tới vẫn làm cho một vài thân linh bất hủ trong hành lang sinh tử, tìm hiểu Tê Hoàng Cục có thể cảm ứng được, cỡ như La Phong, Lộc Trùng Chi Chủ. Đương nhiên cảm ứng rõ ràng hơn nhiều, Đông Đế Vũ Trụ đáng hận, đôi mắt Lộc Trùng Chi Chủ lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng đưa mắt nhìn đám Vũ Trụ Chi Chủ, Vũ Trụ Tôn Giả, thần linh bất hủ của Đông Đế Thánh Địa, thần linh bất hủ của Đông Đế Thánh Địa. Bắc Chân Tinh Chủ bịt chặt cửa khoang. Bắc Chân Tinh Chủ không phải chỉ là võ võ chí bảo chí cường, thế mà lại hung hăng như vậy. Ba thời đại luân hồi rất ít người biết Bắc Chân Tinh Chủ, nhưng Lộc Trùng Chi Chủ cũng đã sống rất lâu, nên hiểu rõ được Bắc Chân Tinh Chủ. Bắc Chân Tinh Chủ đã sống rất lâu, là một trong những vũ trụ tối cường giả của Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ. Nguyên vị Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ đã tồn tại quá lâu, nên cũng tìm được khá nhiều truyền thừa cổ xưa. Bắc Chân Tinh Chủ mặc dù không có vũ trụ nhỏ, nhưng bằng vào truyền thừa cổ xưa, chiến lực vẫn xem như rất cao trong các vũ trụ tối cường giả. Lần này hắn ra tay, Đông Đế Thánh Địa Vũ Trụ lại toàn lực ứng phó. Thậm chí vũ trụ tối cường giả đem chí bảo cho hắn mượn, nên Bắc Chân Tinh Chủ có tới 4 món chí bảo chí cường, lần lượt là loại cung điện, loại khu vực, loại công kích cận chiến, loại công kích đường xa. Hắn bị cửa, ngỡ công kích đường xa, hắn bị cửa. Cường giả Tử Nguyệt Thánh Địa có tới cũng không thể tiến vào, đáng hận. Lộc Trùng Chi Chủ tức giận hừ một tiếng, rồi lập tức không còn suy nghĩ nhiều, toàn lực nghiên cứu bí pháp. Chiến đấu ngoại giới một mạch vẫn chưa dừng lại. Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa sống mái với nhau, nhưng họ hai phương đã chuẩn bị rất đầy đủ. Còn Bắc Chân Tinh Chủ đến trước, bị chặt cơ khoang, làm họ thật sự không hề có biện pháp gì. Lần này Bắc Chân Tinh Chủ có thể tới trước một là vì hắn có chí bảo chí cường công kích mở đường. Hay là họ có bản đồ thuyền vũ trụ chi tiết, nên đi tới đó bằng con đường gần nhất. Còn Tử Nguyệt Thánh Địa và Thần Nhãn Tộc, thời gian tới nơi chênh lệch không lớn, cũng vẹn vẹn chỉ chênh lệch có 3 ngày. Tử Nguyệt Thánh Địa và Đông Đế Thánh Địa giao chiến tới ngày thứ 3, Bắc Chân, cuộc ngày, Bắc Chân, ngươi nghĩ rằng, ngươi một người là có thể ngăn cản ba chúng ta à? Biến, Vĩnh Hằng Chân Thần, đi, đánh văng hắn ra, cửa khoang, Tử Nguyệt Thánh Địa và Thần Nhãn Tộc liên thủ. Tam đại vũ trụ tối cường giả toàn lực ứng phó vây công Bắc Chân Tinh Chủ. Vũ trụ tối cường giả Thần Nhãn Tộc, ai nấy đều có vũ trụ nhỏ. Thực lực bộc phát ra quả là không bình thường. Hơn nữa đệ nhị chân chủ, đệ thất chân chủ cũng sở trường các chiêu số liên hợp. Bắc Chân Tinh Chủ mặc dù không sợ, nhưng cũng chống đỡ được một lát là bị đánh bay. Mấy trăm cường giả đám người La Phong đều đang vùi đầu tìm hiểu Tây Hoàng Cục. Đương nhiên tốc độ nhanh nhất là La Phong, Lộc Trùng Chi Chủ. Một vài vũ trụ tôn giả, thần linh bất hủ, mặc dù cũng tới những tốc độ tìm hiểu của họ rõ ràng chậm hơn. Đặc biệt là một vài thần linh bất hủ, mặc dù được các vũ trụ chi chủ đồng tộc nói rõ về quy tắc Tây Hoàng Cục, nhưng vẫn cảm thấy hơi lờ mờ, ầm, ầm, ầm. Cho quái vật khuê lạc, từng đợt năng lượng chấn động truyền đến, La Phong hiểu, lần này e rằng lại có một nhóm lớn. Đến nhiều như vậy, cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ có một người nhận truyền thừa. La Phong thầm than, quá điên cuồng, các tộc đều điên cuồng. Hồi lâu mấy trăm thân ảnh rầm, rồ xe gió bay tới. Trong mấy trăm thân ảnh thì đại bộ phận đều là thần linh bất hủ của Tử Nguyệt Thánh Địa. Còn về mặt vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ, thì Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ cũng chỉ tương đương với Thần Nhãn Tộc, cũng tương đương với Đông Đế Thánh Địa vũ trụ, thậm chí còn ít hơn một chút. Nhưng nếu cộng cả Lộc Trùng chi chủ, Tử Nguyệt Thánh Địa ngược lại hơi chiếm ưu thế. Đây là quy tắc cơ bản nhất. Lộc Trùng chi chủ đưa mắt nhìn, lập tức bắt đầu lẳng lặng nói cho người đến sau của phe mình. Hào quang mù mịt bắt đầu tập hợp, hào quang ngưng tụ thành một nam tử tóc xanh. Hắn có đôi mắt yên ả như biển, liếc mắt nhìn hơn 1.000 hậu tuyển giả, những người đến sau. Đây là một khảo nghiệm cuối cùng ở ngoài điện sảnh. khảo nghiệm về nhận thức của các ngươi. Đây là trò chơi được lưu truyền rộng rãi nhất ở quê nhà của ta. Thậm chí có người không cho rằng đó là một trò chơi, mà cho rằng nó là một phụ trợ trọng yếu cho việc tu luyện. Hắn có thể khảo nghiệm được nhận thức, đề cao nhận thức. Nó tên là Tây Hoàng Cục, Đoạn Đông Hạ tự miêu tả. Bắt đầu đi. Trong thời gian nhất định, giải cục đạt tới giới hạn yêu cầu của ta sẽ tiến vào diện sảnh kế tiếp. Đoạn Đông Hạ lạnh lùng nhìn quanh. Đừng xem nhẹ Tây Hoàng Cục, bốn người tới sớm nhất. Hừ, đến giờ mới chỉ có một nhân loại đã giải được ván thứ 120 đương một cách hoàn mỹ, ba người khác tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy, hừ, hừ, hừ. Đoạn Đông Hạ lắc đầu cười lạnh, rồi lập tức đột nhiên tiêu tán. Vừa nghe thấy thần nhãn tộc, Tứ Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa, thậm chí vài thế lực khác, mọi hậu tuyển giả cơ hồ đồng thời nhìn về phía La Phong. La Phong cũng hơi biến sắc, A Phong cũng hơi biến sắc. Đoạn Đông Hạ đáng hận, cũng quá ác độc, lại nói ra những lời này. Công kích nhân loại, cho hắn không thể toàn tâm tìm hiểu. Công kích nhân loại, Lộc Trung chi chủ, vợ chồng anh ai lạnh lùng, đứng xa xa không hề lên tiếng. Nhưng trong thần nhãn tộc, Tử Nguyệt Thánh Địa, Đông Đế Thánh Địa cơ hồ đồng thời, đều có hai ba vũ trụ chi chủ ra tay, công kích thẳng về phía La Phong. Đoạn Đông Hạ mặc dù để cho họ tìm hiểu, nhưng không nói là lúc tìm hiểu cấm, không được chiến đấu.